Tiếng Việt mơ hồ hay chính xác? Hẳn nhiều bạn đã từng nghe một quan niệm rằng tiếng Việt là thứ tiếng của thi ca, tiếng Anh thứ tiếng của thương mại, tiếng Pháp thứ tiếng của ngoại giao. Quan niệm cũ kỹ trên đây vừa khen vừa chê tiếng Việt, một thứ ngôn ngữ nhiều hàm ý, nhiều khả năng thể hiện được đặc thù ý tại ngôn ngoại của ngôn ngữ thi ca, nhưng cũng vì thế mà thiếu chính xác, mơ hồ trong diễn đạt. Hẳn bạn cũng đã từng phàn nàn hoặc kể chuyện cười về những câu không biết hiểu thế nào cho đúng. Nghe câu, ba về làng hỏi vợ. Quả là chúng ta không biết ba về làng để cầu hôn hay là để xin ý kiến bà xã. Không riêng tiếng Việt mới có hiện tượng ấy. Thứ tiếng nào cũng có những câu mơ hồ, những câu có nhiều cách hiểu, nhiều cách giải thích khác nhau. Do đâu nảy sinh hiện tượng mơ hồ trong các ngôn ngữ tự nhiên? Số nguyên âm và phụ âm trong mỗi ngôn ngữ thì hữu hạn. Chúng ghép lại thành các tiếng, các từ để biểu hiện những sự vật và khái niệm. Mà số này lại vô hạn. Thế là sinh ra các từ đa nghĩa và đồng âm, đồng tự. Có thế thì ông thầy bói mới có dịp gieo cho bà lão móm tính chuyện đi bước nữa một quẻ. Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Khi viết hoặc nói, các từ xuất hiện theo thứ tự kế tiếp nhau. Nhưng cũng có trường hợp cùng một thứ tự lại có thể dùng cho nhiều kiểu quan hệ ngữ pháp khác nhau. Thế là sinh ra hiện tượng mơ hồ trên cấp độ ngữ pháp. Chúng ta lấy kiểu quan hệ sở thuộc làm ví dụ. Khi viết sự phê bình truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan, chúng ta đã tạo ra câu mơ hồ vì người đọc không biết nên hiểu là Nguyễn Công Hoan phê bình truyện ngắn hay người ta phê bình truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Con đường danh ngữ hóa một câu cũng có thể gây ra các hiện tượng mơ hồ tương tự ở tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nga. Đọc La Critique de Gromsky hoặc Critica Komskogo, chúng ta có thể hiểu là sự phê bình Chomsky, mà cũng có thể hiểu là sự phê bình của Chomsky. Giữa các ngôn ngữ tự nhiên có những kiểu mơ hồ giống hệt nhau. Lấy cấu trúc so sánh làm ví dụ. Có những cấu trúc so sánh giống nhau về hình thức, nhưng bản chất lại khác hẳn nhau. 1. Tôi cũng thích trà như cà phê. 2. Tôi cũng thích trà như anh. Ở câu 1, trà và cà phê là hai đối tượng mà tôi thích như nhau. Còn ở câu 2 thì trà là đối tượng mà anh và tôi đều thích. Câu 3 dưới đây theo đúng cấu trúc ấy và chấp nhận cả hai cách giải thích, nên nó mơ hồ. 3. Tôi cũng thương vợ anh như anh. Theo cách hiểu ở câu 1, câu 3 được cắt nghĩa là tôi thương vợ anh và thương anh như nhau. Còn theo cách hiểu ở câu 2, câu 3 được cắt nghĩa là tôi và anh thương vợ anh như nhau. Trong tiếng Anh và tiếng Pháp, lối so sánh này cũng mơ hồ y hệt như vậy. I love your wife as you. Một ví dụ khác về câu phủ định. Bạn sẽ hiểu thế nào khi đọc câu tiếng Anh sau đây? John doesn't beat his wife because he loves her. Vì yêu vợ nên John không đánh vợ. Hay là John đánh vợ không phải vì ghen, vì yêu vợ, mà vì một lý do khác. Chuyển câu trên sang tiếng Pháp hoặc tiếng Việt thì tính mơ hồ vẫn y hệt. Ba không đánh vợ vì yêu vợ. Có thể dẫn ra hàng loạt kiểu mơ hồ giống nhau giữa các ngôn ngữ tự nhiên. Tuy nhiên, ngôn ngữ nào cũng có những kiểu mơ hồ đặc thù. Cách đây hơn 30 năm, có một học giả Việt Nam đã lên án đại danh từ tiếng Việt. Theo ông, nó rắc rối quá. Vào một nhà lạ, chẳng biết xưng hô với từng người như thế nào cho phải phép, cho hợp với quan hệ tôn ti của họ trong gia đình ấy. Nhưng chính vì cách xưng hô này khá tinh tế và mang màu sắc trọng, khinh, thân, sơ, tôn ti trên dưới rõ rệt, mà số lượng những câu mơ hồ liên quan tới lớp từ này ở tiếng Việt ít hơn hẳn so với các tiếng Nga, Anh, Pháp. Tuy có những hiện tượng mơ hồ như vậy, nhưng tiếng Việt có nhiều phương thức phong phú để diễn đạt chặt chẽ và chính xác nội dung cần thông báo. Xin các bạn hãy yên tâm, vì trước hết phần lớn các câu mơ hồ được hiểu phù hợp với tình huống cụ thể lúc giao tiếp. Hai câu dưới đây hầu như đồng nhất với nhau. 7. A. Chú tôi bị Pháp bắn trong lúc đi càn. B. Chú tôi bị Pháp bắn trong lúc đi cày. Về lý thuyết, hai câu trên đều mơ hồ. Tuy nhiên, trong thực tế, câu 7B là rõ ràng vì không có khả năng Pháp đi cày ở Việt Nam. Tuy nhiên, khi cần viết thật rõ ràng và chính xác, khi cần lập các văn bản về ngoại giao, quân sự, thương mại hay luật pháp, thì trong tiếng Việt lại có rất nhiều phương pháp đáp ứng được yêu cầu đó. Lấy một câu mơ hồ có tới 3 cách hiểu làm ví dụ. 8. Khi uống bia không được pha đường. Chỉ cần dùng một dấu phẩy đặt vào những vị trí thích hợp là phân định được ngay những từ ngữ nào kết hợp được với nhau. Nhờ đó câu trở nên rõ ràng. 8A. Khi uống bia, phẩy, không được pha đường. 8B. Khi uống bia không, phẩy, được pha đường. 8C. Khi uống bia không được, phẩy, pha đường. Nếu không thích dùng dấu phẩy, bạn hãy dùng công cụ trật tự từ. Trong nhiều trường hợp, có thể đảo thứ tự giữa các bộ phận của câu. Phương pháp này có thể áp dụng cho cả 3 câu 8A, 8C. Chẳng hạn với 8A. 8A phẩy. Không được pha đường khi uống bia. Có thể dùng cách thứ 3. Thêm vào câu một yếu tố phản ánh đặc thù từ loại hoặc đặc thù ngữ pháp. Nó sẽ làm câu trở nên rõ ràng. Với 8A còn có cách diễn đạt sau. 8A 2 phẩy. Khi uống bia thì không được cho đường. Tóm lại, nhiều hiện tượng mơ hồ là một thế mạnh của tiếng Việt, làm tiếng Việt có nhiều khả năng biểu hiện trong nghệ thuật ngôn từ, trong chơi chữ và vui cười. Nhưng tiếng Việt cũng có đầy đủ các công cụ để diễn đạt hoàn toàn rõ ràng và chính xác những tư tưởng của chúng ta. Kiến thức ngày nay, số 23, năm 1989. Hai mươi lăm năm trước đây, ngày 27 tháng 2 năm 1977, trên báo Nhân dân, ở trang 2, trong mục Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, tôi viết bài Khả năng diễn đạt rõ ràng của tiếng Việt. Trong bài này, tôi đã nhấn mạnh như sau. Đứng riêng biệt, một câu có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Nhưng khi đứng trong văn cảnh, phần lớn hiện tượng mơ hồ sẽ mất đi. Đứng riêng biệt, câu sau đây là mơ hồ. Bạn đồng nghiệp có người thấy chướng quá mới tố cáo việc ông buôn bán với sếp. Tuy nhiên, đọc cả trang 165 trong đời viết văn của tôi, chúng ta hiểu rằng Nguyễn Công Hoan muốn viết. Bạn đồng nghiệp, 3 chấm, tố cáo với sếp việc ông buôn bán. Cũng trong bài trên, qua những ví dụ cụ thể, tôi có thể đưa ra 3 phương pháp để sửa một câu mơ hồ thành rõ ràng. Dùng từ vựng, dùng trật tự từ và dùng dấu phẩy. Và tôi có nêu một loại mơ hồ về quy chiếu. Có loại mơ hồ do những quan hệ logic khác nhau trong câu nói gây ra. Mặc dù hình thức ngữ pháp hay ngữ nghĩa của từng từ trong câu đã hoàn toàn rõ ràng. Vì sao câu "Anh cho Hà đi với Sơn nhé" có hình thức rõ ràng lại làm ta nghi ngờ về tính đơn nghĩa của nó? Chính ở phần chìm sâu của câu này, chúng ta có thể hỏi: ai nói, ai nghe, ai là người thứ ba? Hiện tượng mơ hồ trên đây được gọi là mơ hồ về logic. Chúng ta không rõ ai là người nói câu này, nghĩa là không rõ chủ ngữ logic của câu này là ai. Tôi nhắc lại kiểu mơ hồ này vì cho tới ngày nay vẫn có người nhầm lẫn rằng trong câu trên thì chủ ngữ ngữ pháp và chủ ngữ logic là một, đó là anh. Việc xác định chủ ngữ logic đôi khi phức tạp. Trong câu trên, không phải tất nhiên ai cũng thấy được 7 khả năng logic liên quan tới ai là người nói, ai là người nhận, người nghe và ai là người thứ ba được nhắc tới. Vậy cần đưa ra phương pháp phát hiện và giải thích những khả năng này. Hãy dựa vào những khuôn ngôn ngữ qua những tình huống hội thoại. Với câu trên, đó là khuôn ngôn ngữ và tình huống hội thoại sau. 1. X này, à. Y bảo, nói gì cơ? A. Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong khuôn mẫu trên, Y là người nói, còn X là người nghe của câu A. Có tới 7 khả năng về chủ ngữ logic, người nghe và người được nhắc tới. Thật vậy. 1. Anh à, Sơn nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, Sơn nói, anh nghe và Hà được nhắc tới. 2. Anh à, Hà nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, Hà nói, anh nghe và Sơn được nhắc tới. 3. Anh à, Tuấn bảo gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, Tuấn nói, anh nghe, Hà và Sơn được nhắc tới. 4. Sơn này, anh nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, anh nói, Sơn nghe và Hà được nhắc tới. 5. Hà này, anh nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, anh nói, Hà nghe và Sơn được nhắc tới. 6. Tuấn này, anh nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, anh nói, Tuấn nghe và Sơn Hà được nhắc tới. 7. Sơn Hà này, anh nói gì cơ? Anh cho Hà đi với Sơn nhé. Trong tình huống trên, anh nói, Hà và Sơn trực tiếp nghe, không nhắc tới ai cả. Tháng 12 năm 2001. Hiện tượng mơ hồ và văn học trào phúng. Có một giai thoại về Nguyễn Khuyến như sau. Làng Cổ Ngựa có ngôi đền thờ Thánh Mẫu thu hút khá nhiều người đến lễ bái. Nhằm kiếm chác đám người mê tín, Hào Lý trong làng xuất quỹ xây lại đền to hơn, đẹp hơn. Biết rõ ý đồ này, cụ Nguyễn Khuyến gửi đôi câu đối xuống cúng thánh, mừng làng. Mỹ nhân như ngọc, hành vũ, hành phong, anh linh mạc trắc. Nghĩa là, người đẹp như ngọc, làm gió, làm mưa, thiên không lường hết. Tế thế kỳ âm, hộ dân hộ quốc, thượng lại vô cùng. Nghĩa là âm đức cứu đời, giúp dân, giúp nước, ơn đội vô cùng. Lời ca ngợi Thánh Mẫu thật sự nghiêm túc chăng? Ngày xưa viết không có dấu phẩy ngăn cách các từ, và mấy ông chức sắc đã tái mặt khi đọc lại. Mỹ nhân như ngọc hành, tế thế kỳ âm hộ. Thế đấy, đành rằng nói và viết phải rõ ràng, chính xác. Nhưng cũng có khi người ta cần nói và viết cho mơ hồ, vì người ta muốn mơ hồ để cười. Giai thoại trên đây là một ví dụ. Người viết muốn mơ hồ không phải vì họ theo kinh nghiệm sống cũ kỹ. Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo. Và cũng không phải vì họ theo phương châm xử thế, làm trai cứ nước hai mà nói. Vì một người bình thường, trung thực thì không cần phải đưa ra những điều lập lờ, như quan niệm của Napoleon Bonaparte. Một hiến pháp tốt nhất là hiến pháp mập mờ tới mức tối đa. Nhưng khi ông thầy bói gieo quẻ cho bà cụ móm tính chuyện đi bước nữa, thì lại cần nói lập lờ. Lợi thì có lợi, nhưng răng không còn. Và đấy cũng là khi người ta muốn thể hiện tài năng chơi chữ của mình bằng cách ghép những từ đồng âm vào một câu. Hôm qua, qua nói qua mà qua hôm qua. Và đấy cũng là khi Quan Thị lỡm Quan Vũ và bị đối đáp lại. Vũ cậy mạnh, Vũ ra, Vũ múa, Vũ gặp mưa, Vũ ướt cả lông. Thị vào hầu, Thị đứng, Thị trông, Thị cũng muốn, Thị không có ấy. Trong cuộc sống và trong văn học, mỗi khi muốn gây cười, chúng ta cần tạo ra những tình huống mơ hồ để người nghe, người đọc hiểu một đằng. Hiểu theo cái lẽ thông thường của tình huống, nhưng bất ngờ tác giả lại đưa ra một cách hiểu hoàn toàn ngược lại, đảo lộn mọi dự đoán. Tưởng rằng khen lại hóa ra chê, đoán rằng tốt lại hóa thành xấu. Tưởng chân thành, khiêm tốn lại hóa ra khách sáo, kiêu căng. Ngỡ ăn uống từ tốn lại hóa thành tham lam vô độ. Những tình huống mâu thuẫn bất ngờ ấy sẽ gây ra tiếng cười. Tạo tình huống mơ hồ cũng là một nghệ thuật để gây cười. Xin dẫn ở đây một chuyện. Có một người thường hay tìm dịp chơi xỏ quan huyện tham nhũng. Quan căm tức lắm nhưng chưa có dịp trả thù. Một hôm có người đệ đơn lên kiện anh ta. Thừa dịp, quan sai lính đi tróc nã người nọ. Đoán được ý quan, người ấy dắt đứa con trai nhỏ theo đến công đường. Tới nơi, quan huyện thét lính đánh anh ta. Người ấy bèn nói với đứa con rằng: "Con đứng lui ra mà xem, quan sắp đánh bố đấy." Biết mình lại bị xỏ, quan càng tím mặt. Trong chuyện trên, có dẫn theo đứa con thì câu quan sắp đánh bố mới trở thành mơ hồ. Quan sắp đánh bố quan hay là đánh bố đứa trẻ? Hiện tượng mơ hồ được sử dụng chủ yếu trong văn học trào phúng, trước hết là văn học dân gian. Trong ngôn ngữ có kiểu mơ hồ nào thì kiểu đó cũng được tận dụng để gây tiếng cười. Chúng ta sẽ điểm ở đây vài kiểu mơ hồ thường gặp nhất. Trước hết, thế nào là một biểu thức mơ hồ? Khi nói, cô chị có chồng, cô em chữa, thì chúng ta đã có một câu mơ hồ. Chúng ta có hai từ chữa, một với nghĩa là chưa có chồng, một với nghĩa là mang bầu. Do đó câu trên có hai cách hiểu. Với câu tiếng Pháp, tôi cũng yêu vợ anh như anh, về mặt cấu tạo từ vựng thì hoàn toàn rõ ràng. Nhưng chuyển sang cấp độ ngữ pháp thì lại có hai cách hiểu. Tôi cũng yêu vợ anh như yêu anh. Tôi cũng yêu vợ anh như anh yêu vợ anh. Vậy câu tiếng Pháp trên đây và câu tiếng Việt tương ứng đều là những câu mơ hồ. Một cách khái quát, một biểu thức là mơ hồ nếu nó có một cách biểu hiện ở cấp độ ngôn ngữ này, nhưng lại có ít nhất hai cách biểu hiện ở cấp độ ngôn ngữ khác. Có hai từ khác nhau về nghĩa, nhưng lại đọc như nhau, thì hai từ đồng âm này có thể gây ra mơ hồ. Ấy thế mới sinh chuyện. Một tớp thí sinh mượn bà hàng cơm cái vạt để thổi cơm. Hôm sau, họ mang cái cò đến trả. Tất nhiên, bà hàng kiện quan. Nghe học trò trình bày, quan phán. Mượn cái vạt, trả cái cò cũng được chứ sao? Bà hàng tức quá liền kêu. Nhưng vạt của con là vạt đồng. Bọn học trò ranh mảnh đáp. Bẩm quan, cò của chúng con cũng là cò đồng, đâu phải cò nhà ạ. Mấy anh học trò có chữ, nhưng có hay chữ không thì chưa rõ. Đã đánh tráo cái từ đồng đứng trong hệ thống đồng sắt thép thành cái từ đồng thuộc hệ thống đồng bãi ruộng nương. Đó là giai thoại. Nhưng có chuyện thật là cụ Nguyễn Khuyến có làm đôi câu đối nổi tiếng tặng quan Võ Bản Long, một ông bản chột mắt. Cung kiếm ra tay, thiên hạ đổ dồn hai mắt lại. Triều đình cử mục, anh hùng chỉ có một ngươi thôi. Hai từ ngươi khác nhau đã làm cho câu cuối có hai nghĩa mà nghĩa nào cũng hợp. Thế mới là tam nguyên yên đổ. Chúng ta gặp khá nhiều chuỗi hai tiếng có thể hiểu là một từ song tiết, mà cũng có thể hiểu là một tổ hợp hai từ. Có một giai thoại về ông bạn tham ăn. Bố cháu đâu? Đang đánh chén. Ở đâu? Ở bờ ao. Ông khách vội chạy ra bờ ao, thấy chủ nhà đang ngồi rửa chén. Thế có chán không kia chứ? Giai thoại này được xây dựng trên chuỗi từ mơ hồ đánh chén. Nó có thể hiểu là một động từ, mà cũng có thể hiểu là một tổ hợp động từ, danh từ. Những lối chơi chữ dùng kiểu mơ hồ này chúng ta gặp nhiều lắm. Sầu riêng ai bán mà mua? Ca dao. Họ định đoạt lương của người khác. Rất gần với hiện tượng trên đây là hiện tượng mơ hồ trên cấp độ ngữ nghĩa. Cụm xem được có hai nghĩa liên quan với nhau. Người ta có thể tạo ra một tình huống cười vì có sự nhầm lẫn giữa khả năng vật lý có thể nhìn thấy với sự đánh giá tác phẩm vào loại kha khá ở nghĩa của cụm từ xem được. Có nhiều người xúm quanh một tờ báo tường. A thấy B xem bài báo của mình, bèn hỏi. A, cậu thấy tờ báo này thế nào? B, chỉ có bài của cậu là xem được. A, tưởng bở, cậu quá khen. B, thật ra mình chỉ đọc được mỗi bài của cậu, những bài khác người ta xúm xem đông quá nên không xem được. Nói về hiện tượng mơ hồ cú pháp là hiện tượng một chuỗi từ có nhiều cách kết hợp các thành phần ngữ pháp khác nhau. Chúng ta đặc biệt lưu ý tới hiện tượng mơ hồ do dấu phẩy gây ra. Một chức năng đặc biệt của dấu phẩy là để phân cách những thành phần không thể kết hợp trực tiếp với nhau. Thiếu dấu phẩy, câu dễ dàng trở thành mơ hồ. Có hàng loạt giai thoại quanh cái dấu phẩy. Và tương ứng trong ngôn ngữ nói là những giai thoại liên quan đến sự ngừng, sự ngắt giọng. Xin nêu vài chuyện. Trong một đám ma nọ, Có một cô gái khóc cha rất thảm thương. Cha ơi, con đẻ cha ra làm gì? Bây giờ cha chết, ai thì nuôi u? Nghe vậy, người ta phải che tay lên miệng, cố giấu đi nụ cười. Sau hỏi ra, mới biết cô gái khóc thế này. Cha ơi, con đẻ, cha ra thăm làm gì? Nếu như cái ngắt giọng nức nở không hợp lý trong đám tang có thể gây ra tiếng cười, thì cái ngừng giọng hết hơi, thều thào lúc hấp hối có thể gây ra những bi kịch. Vẫn là giai thoại cả thôi. Có một anh thanh niên chí hiếu và đạo đức. Sau khi cha qua đời, trở nên rượu chè, đánh bạc và rất hay đi ăn cắp. Một hôm bà mẹ quở mắng và than phiền đứa con không biết nối chí cha. Anh con trai thưa, con luôn luôn nghe lời cha dặn lúc lâm chung mẹ ạ. Cha dặn sao con làm vậy? Cha dặn, đừng hút thuốc, uống rượu con nhé. Đừng đánh cờ, đánh bạc con nhé. Đừng ăn trộm, ăn cắp con nhé. Con đâu dám hút thuốc, đánh cờ và ăn trộm. Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mơ hồ cú pháp này là cách hiểu về phạm vi tác động của các từ phủ định đừng, chẳng, không, chưa. Trong tiếng Việt chưa có những công trình nghiên cứu về phạm vi tác động của các từ này. Khi nói, đừng ăn trộm, ăn cắp con nhé, chúng ta có thể hiểu là đừng ăn trộm, đừng ăn cắp. Nhưng cũng có thể hiểu là đừng ăn trộm mà đi ăn cắp. Nghĩa là hiểu rằng từ đừng không tác động vào động từ thứ hai. Tương tự, câu hắn không uống và gắp liên tiếp có hai cách hiểu. Một là ăn uống từ tốn và hai là tham ăn vô cùng. Vì viết không có dấu phẩy nên vai trò của người giải mã, nghĩa là vai trò của ông đồ, mới xuất hiện và nổi lên trong các giai thoại văn học. Hai lời quan phê dưới đây có cùng cấu trúc. Phó hồi cải giá bất đắc phu cựu, ngưu canh tác bất đắc thực nhục. Nhưng ở câu thứ nhất thì thầy đồ bình luận, quan cho phép đi lấy chồng khác. Quan phê, phó hồi cải giá mà. Còn câu thứ hai thì thầy đồ lại tán rằng, quan cho phép ăn thịt, vì quan phê, trâu cày không được, ngưu canh tác bất đắc. Vậy thì, thực nhục, ăn thịt. Cái cụm từ Hán Việt, bất đắc, đã thế. Cái cụm từ thuần Việt, không được, lại còn lôi thôi hơn. Vì hai từ không và được có thể tách rời nhau, đi với những vần khác nhau. Chính vì vậy mà câu khi uống bia không được pha đường có tới ba cách hiểu, tùy theo dấu phẩy đặt sau từ bia, từ không hay từ được. Có những hiện tượng mơ hồ là sự kết hợp của nhiều kiểu mơ hồ khác nhau. Chúng ta nêu ở đây một lối chơi chữ dựa trên sự mơ hồ từ vựng và cú pháp. Khói thì được ăn, ăn chả được. Chả muốn được ăn, chả được ăn. Hiện tượng mơ hồ được dùng trong văn học ở mọi thứ tiếng. Vì tiếng cười có một đặc điểm chung là được bật ra từ sự bất ngờ. Không có gì tốt hơn là dùng hiện tượng mơ hồ ngôn ngữ để gây ra sự bất ngờ. Huế, tháng 3 năm 1985. Sông Hương, 25.